Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoài nghe lời con thiết tha, tình thương nên ấp ủ con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn. Đọc tin mừng theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả mọi họ cùng các chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nhà buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nghiền nát tôi. Người Do Thái trả lời và nói với Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm những điều ấy? Đức Giêsu trả lời và nói, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông nâng dậy được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người được nâng dậy từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, rằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu sợ hãi đang đè nặng con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành,
những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến đổi tim con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa, và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời quý ông bà và các anh chị ngồi.
Anh chị em thấy bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc, cùng đọc với nhau đó, là anh chị em nào có trí nhớ thì anh chị em nhớ bài này chúng ta đã làm chưa? Đã làm rồi. Ai về coi lại, đã làm rồi. Và cái đó là vào ngày lễ kính cung hiến Thánh Đường Laterano. Đấy, thành ra bài này, dù có anh chị em nào mà chưa dọn bài, chứ ai chưa dọn bài xin giơ tay ạ. Tại vì tờ giấy mới phát thôi. Đó, ai chưa dọn bài, không có nhiều lắm. Thế thì dù không dọn bài vẫn làm bài được, chắc vẫn hay vì lần trước đã làm rồi. Thế thì tôi có một vài câu hỏi nho nhỏ. Thế anh chị em nào mà làm bài thì xin nói nhiều hơn chút. Đây, câu hỏi thứ nhất là trong phúc âm thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Jerusalem vào những dịp lễ lớn không? Dịp lễ lớn, anh chị em thấy đây, lễ lớn. Rồi còn lại đặt câu hỏi là thế lễ nào? Đây rồi, thế thì nào? Như thế bây giờ anh chị em mỗi người chọn một số nhé. Đây rồi, như vậy thôi, cái bàn này đầu tiên thì chị sẽ đọc số 213. Phải tập lật ấy, anh chị em phải tập lật bằng chính cuốn sách của mình cho nó nhanh ấy, chứ mà bạn chị lại viết ra thế tại chữ bé quá nhưng mà vẫn phải lật trong sách. Chị đấy là chương 5 câu 1 đấy, xin để các anh chị em sẵn sàng nhé. Thế thì mời chị đọc 213 nào, xem là lễ gì vậy, tội chị.
Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem.
Vâng, thế được rồi. Đấy, thế chị thấy đố các anh chị em hỏi anh câu mà quá dễ, ai cũng biết rồi. Tại sao lại gọi là lên Jerusalem, tại sao vậy? Vì ở trên đồi, thành Jerusalem trên đồi. Đấy, thế thì ở đây là 213 51 chị, 51. Vâng, 51 chị kế tiếp rồi.
Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem.
Vâng, đấy, thế thì ở đây như anh chị em hiểu ở đây, đố chị biết là như thế là lễ gì? Ở đây có nói lễ gì không nhỉ? Lúc đấy là lễ vượt qua, là lễ lớn nhất người Do Thái, còn đây là đây là lễ gì? Đố chị biết đấy.
Có người chứ.
Lễ gì ạ? Chị mà có muốn thách không chắc ạ. Đấy, nó là có thể thế thôi. Bởi vì ở đây chỉ nói là một lễ gì? Lễ lớn.
Anh
chị em thấy đó là một cái lễ lớn thôi. Thành ra không có thể không rõ được đó là lễ lều hay là lễ vượt qua, không rõ. Vâng. Rồi còn cái lễ ngũ tuần nữa, những ngày lễ đó là những có ba ngày lễ lớn mà người Do Thái buộc lòng phải lên đền thờ Jerusalem. Chị định nói câu gì á?
Thứ ba.
Cái gì ạ? Chị đọc có thứ ba, nhưng mà trước khi chị đọc tôi phải hỏi chị này là phụ nữ có phải lên đền thờ Jerusalem vào dịp lễ lớn không? Các phụ nữ á?
Dạ thưa không.
Nói phải nói to chứ không?
Dạ thưa không ạ.
Rồi, vâng.
Đấy, Chúa Giêsu lên lần thứ ba
là phụ nữ.
Vào giữa lễ kỳ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy.
Câu số mấy vậy? 74.
Lần thứ ba chắc. Dạ, 74.
74, tức là lễ, như vậy là lễ gì ấy nhỉ? 74 là chị là lễ gì?
Lễ kỳ.
Lễ kỳ. Mà 74 là lễ gì? Lễ gì? Đấy, chị mà dạy chị không chịu lật. Nếu mà chị lật cuốn sách này mới ra được. 74 lễ gì? Lễ gì?
Lễ lều
đó. Người ta nhìn thấy cái lễ lều. Chữ câu số mấy cho biết là lễ lều anh chị em? Số mấy? Câu số mấy? Câu chương 7 câu mấy? Ủa giời, câu mấy? Chương 7 câu mấy ạ?
74.
Không, chương 7 chỗ nào có đề chữ lễ lều ấy. 7 câu mấy? Câu 2. Chương 7 câu 2 có nói đến lễ lều đấy. Từ 7 là lễ lều thì cuối cùng là vâng ấy, và lễ lều này cũng là lễ dài lắm ấy. Là đây này các bạn thấy, anh chị em thấy lễ này kéo dài 8 ngày, giống giống như lễ vượt qua.
người Do Thái ăn lễ dài thật đấy,
lễ 8 ngày không à, đẩy vào lễ lều đó, thế là khác. Vào cái ngày thứ 8 là ngày bế mạc thì lúc đó có rước nước nữa, đấy, đấy đủ thứ. Vâng, để nhớ lại ngày lễ lều, để nhớ lại cái thời gian mà ở trong sa mạc, trong hoang địa, mà trong đó là ở lều. Thế thì ở đây trong lễ lều như vậy, chúng ta thấy 7 bao nhiêu rồi? 7, 14 là Đức Giê-xu có lên Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ lều. Ngoài ra còn ai đọc số tiếp nhỉ? 10, 22, 23 rồi thôi, mời bên này rồi. 10, 22, 23.
Khi ấy ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông, Đức Giê-xu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Sa-lô-môn.
Vâng, như thế anh chị em thấy ở đây lại có một lễ nữa mà gọi là lễ gì? Cung hiến đền thờ.
Lễ
cung hiến đền thờ. Vâng đấy. Và anh chị em biết không tại sao lại có lễ cung hiến đền thờ? Xin thưa rằng là trong cái thời gian mà đền thờ bị nhơ uế đó, vì khi mà người dân Do Thái trở lại á, trở lại đất nước của mình thì họ tức là như thế này, vào cái thời ông Ma-ca-bê đó, vào thời ông Giu-đa Ma-ca-bê thì cái ông vua Antioco thứ tư đó, ông ấy đã đem những thứ mà gọi là dơ giấy, những thứ ngẫu tượng ông đưa vào đền thờ, và đền thờ như thế bị ô uế, và vì thế nên người Do Thái sau khi chiến thắng được cái ông này thì họ đã tẩy uế đền thờ, và vì thế từ đó họ mới đẻ ra có cái lễ gọi là lễ cung hiến đền thờ, mà lễ này cũng dài, cũng kéo dài 8 ngày. Hóa ra như vậy các lễ đều kéo dài như thế thì người ta vui chứ không phải là chỉ lên có 1-2 ngày. Vậy thế anh chị em thấy là lễ cung hiến đền thờ, còn lễ gì nữa không nhỉ? Bây giờ đến lễ cuối cùng, lễ 1155 à? 1155.
Lễ vượt qua gần đến khi
vâng rồi, đúng rồi.
Sắp đến thì lễ khi, vượt qua vâng. Của người Do Thái
vâng.
Từ miền quê nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tịnh dồn mình những lễ
vâng vâng đúng rồi đấy, tức là nói chung là đến lễ vượt qua, như vậy là lại có một lễ vượt qua. Bài câu cuối cùng là 12:12 thì là lễ gì? Cái này thì dễ quá, đố anh chị em 12:12 là không có nói lễ gì nhưng ai cũng biết là lễ gì. Dễ quá, lễ gì ạ? Là tức là cụ thể là những ngày gần đến lễ vượt qua đấy anh chị em không. Đức Giê-xu đến kéo lên mừng lễ là mừng lễ vượt qua chứ không phải là lễ lá, trừ chúng ta mới mừng lễ lá, người Do Thái đâu có mừng lễ lá đấy. Trong lợi dụng người ta mới tung hô Đức Giê-xu cầm lá chúng ta mừng lễ chứ ngày xưa thì không. Rồi như thế anh chị em thấy như vậy là có những lễ lớn này, có được nhắc đến là lễ vượt qua là lễ lớn này, lễ lều cũng là lễ lớn này, rồi lễ gì nữa anh chị em? Cung hiến đền thờ, mà ở đây không, ở dường như ở đây không có nói đến lễ ngũ tuần ha, ấy không có lễ ngũ tuần. Nhưng mà rồi thôi, như vậy câu số 1 là các anh chị em làm được rồi. Câu trả lời này nhé: trong phu âm thứ 4, Đức Giê-xu có hay lên Giê-ru-sa-lem vào các dịp lễ lớn không? Có. Đức Giê-xu như vậy là ngoan đạo đấy, là ngoan đạo và giữ đúng luật, là những ngày lễ lớn như thế thì đều lên Giê-ru-sa-lem. Tôi hỏi một câu mà ai đây giỏi mới trả lời được là như thế. Anh chị em thấy Đức Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem một lần hay nhiều lần? Nhiều lần. Và nếu Đức Giê-xu từ bé, anh chị em thấy 12 tuổi đã lên đền thờ đúng không nào? Và như thế đến lúc mà bây giờ Đức Giê-xu đang đứng ở đây là 30 tuổi, 12 với 30 là 18 năm. Và mỗi một năm như thế lên ít nhất là 3 lần. Và như thế lên hơi nhiều. Anh chị em biết tại sao tôi hỏi câu đó không? Là đố anh chị em biết, nếu anh chị em không đọc Tin Mừng Gioan mà anh chị em bảo không, tôi không đọc Gioan, tôi đọc Matthew, Marco, Luca, thì câu hỏi nè, trong đó Đức Giê-xu lên đền thờ Giê-ru-sa-lem mấy lần? Mấy lần ạ? Đấy, mấy lần ạ? Vâng, anh chị em sẽ có cảm tưởng rằng còn lần ạ? Tức là anh chị em hỏi của sao kỳ vậy ta? Tức là Đức Giê-xu bắt đầu sinh ra, thế là ngày làm việc ở Galilê một hồi, sau cái tự nhiên có một lần ngày nào đó lên Giê-ru-sa-lem, chết luôn ở đấy. Lên có một lần, đúng lên có một lần, sau đó là chết luôn. Thầy đó anh em của sao kỳ ta, lên có một lần à? Nhưng mà như thế là chắc không phải như vậy đâu. Đức Giê-xu là một người đạo đức nên ngài lên nhiều lần. Vâng, đấy thầy đa. Anh chị em đọc Nhất Lãm đừng tưởng là chỉ lên có một lần. Câu hỏi số 2 à? Vậy câu hỏi số 1 anh chị em có vẻ hơi giỏi đấy. Phúc âm Nhất Lãm đặt cái chuyện Đức Giê-xu thanh tẩy đền thờ
vào cuối đời của Đức Giêsu, vào những ngày cuối đời. Còn phúc âm thứ tư đặt ngay ở đầu, anh chị em thấy không? Có đúng là hôm nay là bài này Thánh Gioan chương mấy? Chương 2 đấy. Đấy, thế anh chị em bảo trời mới vô. Thì theo ý của anh chị em thì trong thực tế nó theo ý nghĩ thôi, ai muốn nói ra cũng được. Thì cái chuyện mà Đức Giêsu vô đền thờ rồi đuổi người ta thanh tẩy như thế, theo ý anh chị em nghĩ là nó sẽ nằm ở đầu hay ở cuối? À, đây, đây, vâng, à, thôi chị này rồi, chị chưa được nói gì. Đấy. Thì theo ý anh chị em là nên nó nằm ở đầu hay ở cuối, cuối của cái sứ vụ Đức Giêsu?
Theo tôi thì là cái sứ vụ của Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ nằm ở cuối, cuối.
Tại sao?
Là tại vì nó hợp lý hơn là ngay từ đầu, mà nếu mà tại vì không biết tại sao thì Gioan lại đem lại lên cái đầu, là tại vì Gioan muốn nói là Chúa Giêsu cho một cái sứ vụ khác của Chúa Giêsu. Còn nếu mà ngay từ đầu Chúa Giêsu cũng muốn lấy lòng những người Do Thái chứ, nếu mà ngay từ đầu mà Chúa lên thay tẩy nó như vậy, nó sẽ hỏi là ông lấy quyền nào mà ông làm như vậy, rồi nó sẽ có những xung đột, thì làm sao Chúa có thể loan báo tin mừng nó suôn sẻ được. Thành ra cuối đời Chúa làm cái việc đó thì nó hợp lý hơn.
Vâng, tôi cũng thấy chị cũng có những tư tưởng hay hay ấy. Tức là chị bảo là trời ơi, mới bắt đầu vô mà làm vậy rồi ai theo nữa. Bởi vì đừng quên là cái việc Đức Giêsu làm là khá khó chịu, rất gây khó chịu. Cái nhà thờ của người ta giống như anh chị em tưởng tượng coi, nhà thờ chính tòa thế, bỗng nhiên có người vô. Đúng là trước nhà thờ chính tòa hay bán sách, đúng không nào? Trước cửa trong cái phần phía trong nhà thờ bán này vô, tự nhiên vô hất đổ tùm lum hết. Ở như vậy thì đấy, như vậy thì rất là khó. Đấy thì tôi cũng hơi hơi thấy cái ý của chị là mới lắm ấy. Lúc tôi đọc thấy không, chưa thấy nói ý đó. Có ai định nghĩ ý nào khác không? Đây có một chị có ý nghĩ khác là tại sao theo ý chị là đầu hay cuối và tại sao lại như vậy?
Thưa cha, theo con thì giống như chị Trác là cái này phải đúng là của Nhất Lãm thì phải là cuối,
đúng
cuối
rồi.
Nhưng mà con thấy rằng Thánh Gioan viết cái này lúc đầu tiên là Thánh Gioan muốn nhấn mạnh là cái đền thờ rất là quan trọng. Trước khi mà đi sâu vào tin mừng thì cái đền thờ tức là nội tâm của chúng ta phải trở nên thanh sạch giống như là Chúa Giêsu muốn.
Yeah.
Còn cái thứ ba đó là con thấy rằng các môn đệ nhớ lại những lời đã chép trong Kinh Thánh là lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nghiền nát tôi, thì lúc đó là Chúa Giêsu cũng đã trải qua những cái năm tháng mà đi rao giảng tin mừng và đã bị những cái sự bạc đãi kia đó, thì thành ra con nghĩ rằng cái này là nó nằm ở chương cuối là đúng hơn.
Vâng, chị cũng có nhiều ý hay lắm ấy. Chị lại còn dựa vào cái câu đó để chị nói. Vâng, thế có ai định thêm nữa không? À, ở đây cũng có người thêm. Vâng.
Thưa cha, con theo con nghĩ như thế này, khi mà ông Gioan ông viết về tin mừng thứ tư thì đầu tiên đó là ông viết cái chương 1 đó là lúc khởi đầu đã có ngôi lời rồi, đó là giới thiệu về ngôi lời. Rồi sang cái chương 2 á, thì sang cái 2 La Mã thì ông ấy giới thiệu về sứ vụ của Đức Giêsu khi loan báo và cái nhiệm cục mới. Thì khi mà giới thiệu thì cái gì cũng phải có cái đầu với đến cuối, thì khi mà ông muốn giới thiệu về Đức Giêsu thì cũng phải giới thiệu cái đầu lên, thì con thấy là có hợp lý hơn là để ở dưới cuối. Tại vì đầu tiên là ông giới thiệu là có ngôi lời, rồi ông lại giới thiệu về cái loan báo nhiệm cục mới là cái tuần khai mạc, tuần lễ khai mạc của Đức Giêsu ấy cha. Thì con thấy là ông đặt cái này thì hợp lý hơn, là cũng ba tin mừng kia thì cũng hợp lý theo cái trình thuật của họ viết. Nhưng mà theo như con nghĩ là ông Gioan thì ông lại viết cái cách khác của ông ấy. Thì mỗi con người mỗi khác nhau, chẳng hạn như một bài văn thì mỗi người thể hiện một cách khác nhau, thì con nghĩ rằng là nếu mà theo như là cái thể hiện của ông Gioan thì theo như con thì con thấy là vậy là hay, nhưng mà theo như những người khác thì bảo là không phải vậy thì cũng là một bài văn thôi. Dạ vâng.
Và cái câu hỏi của tôi nó như thế này là theo ý của anh chị, thực sự chuyện Đức Giêsu thanh tẩy thực sự trong thực tế thì anh chị em nghĩ là nó nằm ở cuối hay ở đầu? Nói trong thực tế, còn đúng là chị này nói đúng, chị nói rằng là ồ, cái đấy ông Gioan ông cố ý ông đặt lên vì ông có một cái ý hướng thần học, ông có định có một cái ý định gì đó nên ông để đặt lên trên, nhưng mà trong thực tế thì là đầu hay cuối đấy. Thế thì tôi nghĩ là nghe ý tôi đi tiếp nối của ý của chị, tức là Nên nếu anh chị em mà anh chị em đi học nên cầm cuốn sách ấy, chứ cầm tờ giấy này là không được. Đấy, nó không đúng luật của tôi. Tất cả phải sách ạ, và tất cả phải mở bằng tay ạ, phải mở bằng tay đến khi anh chị em quen tay ạ. Chứ anh chị em mà viết sẵn ra giấy như vậy mà cầm đọc trong vở là coi như là không bao giờ khá lên được. Anh chị em ấy lật nó hơi chậm hơn nhưng mà nó khá. Anh chị em mới nhìn thấy được chứ. Đấy, chứ còn viết lên giấy sao mà thấy. Đấy, anh chị em thấy giờ cái Gioan này nha. Bắt đầu Đức Giêsu rồi tuần lễ, chị đang nói về nhiệm cục mới này. Chị nói đến tuần lễ khai mạc này. Anh chị em có nhìn thấy chương Gioan chương 1 câu 19 chưa? Đó, bắt đầu khai đấy. Loan báo nhiệm vụ mới, tuần khai mạc, chị nói đấy. Trong cái tuần khai mạc thì có rất nhiều chuyện xảy ra, đó. Có cả sau đó thì có Đức Giêsu gặp những môn đệ đầu tiên và có tiệc cưới Cana nữa đấy. Đó, chị thấy không? Chữ A là tuần lễ khai mạc, chữ B, đó, anh chị em thấy không? Nguyên sau tuần lễ khai mạc là lập tức đi vô với chữ B. B là cái gì? Nói về Chúa đuổi đấy. Chúa đuổi những người ra khỏi đền thờ. Thế thì tôi cũng đồng ý với chị. Chị bảo rằng là ông Thánh Gioan cũng cố ý đặt ở đây, ông có ý của ông ấy. Có thể đúng là cái chuyện ấy nó nằm ở sau, xảy ra thực sự nằm ở sau, nhưng ông thích đưa lên đây. Thế tôi xin mạn phép để tôi nói cho anh chị em biết, chúng tôi đoán xem là tại sao Thánh Gioan hay là tác giả của cuốn tin mừng này lại cố ý đưa lên đây, dù nó xảy ra sau, thế mà cứ đưa lên đây. Phải như thế là phải có ý đấy chứ. Vậy thì tôi, đây là một vài câu trả lời của tôi. Ở đây nó câu trả lời này coi vậy chứ mà nó dính vào câu số 3. Anh chị em nhìn câu hỏi số 3 của tôi, nó hóa ra là như vậy. Đọc kỹ bài phúc âm này, hãy cho thấy ở đây có sự căng thẳng, xung đột giữa Đức Giêsu với người Do Thái. Người Do Thái là để chỉ ai vậy? Có ai biết trả lời ngay không ạ? Trong đây chữ người Do Thái là để chỉ ai ạ?
Ở đây chỉ người Do Thái là chỉ các thượng tế hoặc các kinh sư cùng các kỳ mục ạ.
Vâng, chính xác, tức là những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Thế thì như vậy ở đây có sự căng thẳng xung đột giữa Đức Giêsu với những nhà lãnh đạo Do Thái. Và tôi nghi ngờ rằng, tôi nghĩ rằng Thánh Gioan mà đưa lên đầu, vì Thánh Gioan ngay từ đầu đã muốn báo cho chúng ta biết rằng, báo chúng ta biết rằng cái gì? Biết rằng là có một sự, cái sự căng thẳng đã bắt đầu rồi, chứ không phải để lâu. Ngay từ đầu đã có căng thẳng. Và anh chị em cũng biết rằng cái sự căng thẳng này nó kéo dài suốt đấy. Nó kéo dài suốt phúc âm, cho đến khi mà Đức Giêsu bị đóng đinh, là cũng là những người này đã giết Ngài. Và như thế anh chị em hỏi tôi, này, ở đây này, ở đây có cái chỗ nào mà nói căng thẳng không? Có đấy chứ. Này nha, Đức Giêsu đuổi như thế này, đó, lật tung như thế. Tập trung như thế. Thế thì người Do Thái đã hỏi Đức Giêsu, này, câu số 18 này, ông lấy dấu lạ nào mà cho thấy ông làm điều đó? Đức Giêsu ngay bây giờ đã bắt đầu bị chất vấn và cuộc đụng độ đã bắt đầu manh nha xuất hiện. Khi Đức Giêsu làm điều này, người ta hỏi, này, ông lấy cái dấu lạ nào? Thế thì chưa hết, Đức Giêsu mới nói là, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ dừng lại. Thì cái cuộc xung đột vẫn còn tiếp tục. Người Do Thái nói, trời, ông nói vậy mà nghe được, ai mà nghe được. Cái đền thờ này ấy, chúng tôi mất 46 năm trời bây giờ mới xây được như vậy, mà ông nói nội 3 ngày mà ông dừng lại được. Ông nói làm sao ấy chứ. Nó đã có căng thẳng. Thế là ngay ở đây chúng ta đã nhìn thấy cái sự căng thẳng điều đó. Và cái việc xung đột như thế có thể, và cái chuyện này nó ảnh hưởng lên trên toàn bộ những chuyện sau này. Tôi còn tìm thấy một lý do nữa rất thú vị. Rất thú vị. Đó là, anh chị em biết không? Thứ nhất, anh chị em tôi trả lời, tại sao Gioan lại đưa lên đây? Thưa vì báo trước những căng thẳng sắp tới. Anh chị em mà đọc tin mừng Gioan, đọc chương 7, chương 8, trời ơi, cãi nhau rồi, kinh khủng, không thư phúc âm nào mà Đức Giêsu đụng nhau lớn với cái giới lãnh đạo trong phúc âm Gioan. Đọc, anh chị em đọc xong là chịu không thấu ạ. Thì anh chị em hỏi này, thế có còn lý do gì nữa không mà đưa lên trên? Tôi nghĩ là có một lý do nữa. Lý do nữa là lý do gì? Đối với tôi, bài phúc âm này mà được đọc mùa chay là có lý lắm. Vì lý do, như tôi đã hỏi anh chị em trước đây rồi, bài phúc âm này, đố anh chị em biết có những câu nào nói về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu không? Có ai nhìn vào bản văn này mà trả lời cho tôi được không nào? Anh có ai chưa? Có ai đấy lần như như lần trước đấy đấy bà là chỗ nào nói đây này, cái câu này là nói về cái chết chứ còn cái gì
dạ,
nữa? Nói về đau khổ này, về cái chết này, phục sinh này. Rồi.
Ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nào 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại.
Vậy chỗ nào nói về cái chết ạ?
Phá hủy.
Phá hủy đền thờ chứ đâu đền có thờ. Chết gì đâu. Chỗ nào tại sao lại phá hủy đền thờ mày là cái chết? Phải đọc câu sau mới thấy ạ.
Đền thờ này phải mất.
Không 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 phải đọc nhưng phải đọc cái chữ nhưng 21 á. 21
nhưng 21
nhưng
gì? Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây
là
chính là thân thể người.
Vậy thì các ông phá hủy đền thờ là nói về cái gì?
Là phá hủy cái tâm thân của ngài.
Ừ, nghĩa là cái gì? Là cái chết.
Là cái chết.
Là cái chết. Đấy chị đã trả lời đúng. Rồi 3 ngày tôi sẽ nâng dậy là nói về gì? Sự gì?
Sống lại.
Đúng rồi. Đó. Rồi tôi thử hỏi thêm anh chị em một câu này, nếu như vậy trả lời như chính xác. Vậy cái bản văn này hóa ra là nói về cái chết và sự phục sinh. Tôi hỏi thêm một câu rất dễ, ai trả lời thật nhanh nè. Hỏi trong bản văn này có một câu nào đó mà dựa vào trên cái bản văn tôi cho anh chị em ấy nha. Nè, cái bản tờ giấy này nè. Dựa vào tờ giấy này, đố anh chị em thấy có câu nào mà nói lên cái việc Đức Giêsu sẽ phải chịu đau khổ. Sẽ phải chịu đau khổ. Dễ lắm, chở nhìn thấy là thấy liền. Chở nhìn là thấy liền. Rồi, vâng.
Sư cha, con thấy câu lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài sẽ nghiền nát tôi.
Chính xác à? Đấy, chính xác. Đấy, thành ra vì anh chị em hiểu là Thánh Gioan, tôi nghĩ như thế ngài đưa lên bởi vì cho ngài cũng báo trước cho biết rằng thân phận của Đức Giêsu, thân phận Đức Giêsu xem ra không khá. Đấy, ngay từ đầu là sẽ có chuyện đó, chuyện bị nghiền nát. Và ngay từ đầu đã nói đến, đã báo trước về cái chết và sự phục sinh của ngài. Vâng, thế thì thưa anh chị em, đấy mà anh chị em thấy cái câu 22 này có nói về cái chết lúc nãy ấy, tôi hỏi bà chưa trả lời câu 22 đấy. Vậy khi người được nâng dậy từ cõi chết, tức là sống dậy, nâng dậy từ cõi chết là vừa chết và vừa nâng dậy là phục sinh, thì môn đệ nhớ lại, rồi thôi như vậy được rồi. Thế thì có thể, vậy thì tôi kết luận là có thể là hầu. À, nhưng mà tôi chưa mời anh chị em đọc cái này. Anh chị em mà đọc câu này thì anh chị em sẽ thấy rằng tại sao mà chúng ta lại thích đặt cái việc Đức Giêsu thanh tẩy này vào cuối đời. Tôi nhờ em của tôi đấy đọc Marco chương 11 câu 15 đến 18. Anh chị em tìm xem có một cái lý do Marco đấy, phải lật như thế nó mới ra. Đi học là phải tập lật đó, chứ còn chương 11 câu 15 đến 18 mà tập như thế thì tôi phải lật mà. Chương 11 câu 15 đến 18.
Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì khi đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào chẳng có lời chép rằng, nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu.
Xong. Vậy câu hỏi, cái gì đã khiến Đức Giêsu bị người ta giết? Cái gì? Lý do nào khiến cho Đức Giêsu bị người ta giết? Tôi vẫn có thể trả lời rất dễ.
Đức Giêsu lật bàn, phá đổ hết tất cả.
Thành ra cái hành vi này của Đức Giêsu là một trong những thứ giọt nước tràn ly. Đấy, một trong giọt nước, bởi vì ngài làm như thế và người ta chướng quá và họ đã quyết định giết. Và việc làm này vào lúc cuối đời, theo Marco là cuối đời, và vì thế nên họ thấy ngứa mắt và họ đường muốn giết. Đối với Thánh Gioan thì một lý do mà khiến Đức Giêsu bị giết đó là gì? Ngài đã phục sinh cho ông nào? Phục sinh cho ông Lazaro. Chính vì Đức Giêsu làm cho một người sống mà Đức Giêsu bị giết. Họ nói trời ơi, làm như thế này thì cuối cùng ta đi theo hết rồi còn gì nữa. Quyết định giết. Có nhiều lý do, thành ra chỉ nói với anh chị em cái lý do mà thanh tẩy đền thờ này cũng là một lý do khiến cho Đức. Vâng, thôi như vậy là được rồi. Câu số 2 anh chị em thấy là trả lời như vậy là hay lắm rồi. Tức là hỏi đầu hay cuối? Chắc là cuối quá. Có người mà, có những người không biết ở đây có phải chị không, sẽ nói là Đức Giêsu thanh tẩy hai lần rồi. Anh chị em có hiểu không? Hai lần, ông Gioan thì nói lần đầu, rồi có người nói lần cuối. Vâng, vâng. Đấy, thế thì thôi, như vậy anh chị em thấy lý do rồi nhá. Anh chị em chắc nắm lý do của tôi rồi, là tại sao lại để ở cuối. Đó, có lẽ là thực sự ở cuối vì cũng là lý do khiến Đức Giêsu bị chết. Để ở cuối bởi vì nói lên, Đức Thánh Gioan để đầu cho thấy là báo trước những cuộc xung đột ghê gớm. Và thứ hai, cũng nói lên cả cuộc đời Đức Giêsu gồm những đau khổ và cái chết rồi mới được phục sinh. Số 3, xong rồi. Số 3 là mình đã xong rồi. Số 4, số 4 thì quá dễ. Số 4 là dễ, những câu khó thì anh chị em rồi. Câu hỏi của tôi, câu 16, là xin đừng biến nhà, đây nhé, dễ này nhé, câu 16, anh chị em nhìn thấy câu 16 chưa? Vâng, chị đọc câu, lúc nãy chị đọc rồi, có ai chưa đọc ạ? Vâng, vâng, chị này, chị dường như chưa đọc ạ. Câu 16, chương 2, câu 16 coi.
Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán.
Câu trả hỏi ạ, câu hỏi ạ, nhà của cha tôi là cái nhà nào vậy?
Sao cha đền Jerusalem á?
Chính xác ạ, hoàn toàn chính xác, quá đúng. Đừng biến, Đức Giêsu nói này, đừng biến nhà cha tôi, ngài gọi đền thờ Jerusalem là nhà cha của ngài ấy. Vậy chữ nhà của cha có nghĩa là đền thờ Jerusalem. Rồi tôi xin, vâng, xin một người. Xin chị đọc Gioan chương 14:2 và trả lời cho tôi biết nhà của cha tôi nghĩa là gì. Lúc nãy là chị vừa trả lời, nhà của cha tôi là đền thờ Jerusalem chứ còn gì nữa. Còn bây giờ đọc 14, chương 14 câu 2, trả lời cho tôi biết nhà của cha tôi trong câu này là cái gì vậy? 14:2 ạ, vâng.
Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở.
Như vậy chị đọc xích cho tôi thêm một chút một câu, chị đọc thấy sợ người ta không hiểu. Đọc
anh đây. Em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thầy đã nói với anh em rồi, vì thầy đi dọn chỗ cho anh em.
Vâng, thế thì chị trả lời được chưa? Vậy nhà của cha thầy có nhiều chỗ ở, nhà cha thầy là cái gì vậy? Đền thờ Jerusalem phải không?
Dạ thưa, không phải, không phải là đền thờ vật chất.
Nhưng mà cụ thể là gì? Chị cứ nhìn vào cái đoạn văn đó chị vẫn trả lời được. Vâng. Không cần phải...
Là nước trời, là quê trời.
Ờ đúng, đấy, là nước trời, quê trời, nước thiên đàng. Đức Giêsu gọi nước thiên đàng là nhà cha của ngài. Và ngài nói đến, tôi phải đọc cái này, tôi phải đọc cái câu này, đây. Câu này hay quá, nên tôi đọc nha. Rồi đây, anh chị em thấy này, tôi đọc 14 này, anh chị em lật 14 này nha. 14, anh chị em hỏi, 14 là gì thế? 14 là bài diễn văn của Đức Giêsu vào cái bữa gọi là tiệc ly trước khi ngài chết. Ngài nói, này đừng có xao xuyến nhé, tin vào Chúa, tin vào Thầy nữa. Đức Giêsu đặt mình ngang với Thiên Chúa đấy. Hãy tin vào Thiên Chúa, tin vào Thầy. Và tại sao lại bởi Đức Giêsu sắp sửa đi, sắp sửa ra đi, nên ngài nói đừng có lo, trong nhà cha thầy có nhiều chỗ, nếu không thì sao thầy lại nói với anh em là thầy đi dọn chỗ. Đức Giêsu coi cái việc chết đi về là về với cha, mà về với cha là để đi dọn chỗ cho môn đệ. Và câu số 3 là nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại đến, mà ngài hứa ngài lại đến, và hơn thế nữa, một cử chỉ rất dễ thương, đem anh em về với thầy. Để làm chi vậy? Để thầy trò ở bên nhau, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Đấy, như vậy anh chị em thấy nguyên Đức Giêsu nói luôn về cái con đường sắp tới của mình rồi. Như thế là ở đây anh chị em đấy, nhà cha tôi trong 14:2 là khác ý nghĩa với nhà cha tôi ở kia ha, chưa hết đấy. Thế thì như vậy. Nhưng mà anh chị em có thấy là còn nếu mà nhà của Thiên Chúa đó, nhà của Thiên Chúa là cái đền thờ, rồi bây giờ nhà Thiên Chúa là thiên đàng, thế thì nếu, anh có liều lĩnh mà trả lời, thế thì nhà của Thiên Chúa đó, nhà của Thiên Chúa còn một cái nhà nữa là cái gì nhỉ? Cái đền thờ của Thiên Chúa ngoài cái đền thờ Jerusalem mà sẽ bị sập á, rồi ngoài nước trời thì còn một cái gì nữa mà anh chị em, một đấy cũng là nhà của Thiên Chúa đấy, dựa vào bản thân này.
Thưa cha, nhà của Thiên Chúa là tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Là không dựa bản thân này ạ, dựa bản thân này. Đấy, vâng. Đấy, cái nhà của Thiên Chúa, cái đền thờ của Thiên Chúa ngoài cái đền thờ Jerusalem, rồi ở đây nhà Thiên Chúa là Đức Thiên Đàng, thì còn cái gì nữa? Ồ, cái này câu này dễ chứ, câu này là rất dễ chứ, cái câu này đâu có khó khăn gì, rõ quá.
Thưa cha, là nó nằm trong ngay trong câu 21, đó
21.
Là nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể người.
Vậy thân thể của Đức Giêsu là gì?
Dạ, chính Ngài.
Là cái gì ạ?
Chính là đền thờ.
Là đền thờ, mà đền thờ ở đây chính là nhà của ai?
Dạ, là nhà cha.
Đấy,
nhà.
Đấy, thành ra chính thân thể Đức Giêsu là nhà của cha đấy. Đấy, thành ra không có phải là chỉ có cái nhà bằng gạch đâu, mà chính con người Đức Giêsu là nhà của cha. Vâng, nhưng mà tôi có một câu hay lắm mà lần trước tôi không kịp hỏi, để anh nói cho anh chị em nghe. Anh này anh đã trả lời chính xác, anh nói là nhà của cha là gì? Chính thân thể Đức Giêsu là nhà của cha. Nhưng câu hỏi này hay hơn ạ. Cái thân thể ấy có cái gì đặc biệt không ta? Cái thân thể ấy có cái gì đặc biệt không ta? Tức là đây này nha, rồi ấy đấy này này, tôi mỏi cho anh chị em trả lời. Anh chị em nói nhà của cha là chính thân thể của Đức Giêsu, thân thể bằng xương bằng thịt của Đức Giêsu, chính là bởi đền thờ là chỗ mà Thiên Chúa cư ngụ, chính thân con người Đức Giêsu là nơi Thiên Chúa cư ngụ. Tôi đọc câu này rồi anh chị em trả lời xem cái nhà ấy có gì đặc biệt. Câu số 19, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Vậy đố anh chị em biết cái đền thờ này ấy có cái gì? Đền thờ này là thân thể Đức Giêsu, thì cái thân thể này có cái gì đặc biệt ạ? Anh chị em thấy có gì đặc biệt? Dễ lắm, dựa vào câu đó. Đây, vâng, có cái gì đặc biệt?
Thân thể này được phục sinh, có nghĩa là được
vâng, dựa vào câu đấy, cứ nhìn vào câu đó là ra đấy chứ.
Dạ.
Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Vậy hai nét của đền thờ đấy
là
nét thứ
phá hủy và nâng dậy.
Nét thứ nhất là gì ạ? Phá hủy là gì? Lúc đấy bà này đã trả lời rồi này. Phá hủy tức là bị
chết,
và sau đó được nâng dậy là gì?
Phục sinh.
Vậy tuyệt vời. Nếu anh chị em trả lời như vậy là tuyệt vời. Hỏi đền thờ mới là đền thờ gì? Thân thể của Đức Giêsu bị giết chết, đóng đinh, bị chết và được phục sinh. Khi Đức Giêsu thân thể của Ngài đúng là con người của Ngài đấy, mà khi bị giết chết rồi Ngài phục sinh, thì lúc đấy thành đền thờ. Mà đền thờ đấy là đền thờ mới, anh chị em ạ. Những đền thờ bằng gạch là không ăn thua gì. Tất cả đền thờ bằng gạch nhiều khi nó cũng tàn được. Rồi, như thế là câu trả lời vừa rồi tôi đã mời. Lần trước tôi định nói mà bây giờ tôi mới thấy cái câu này hay hơn. Rồi, nhà của cha tôi thì đây, câu hỏi vẫn câu số 4. Trong phúc âm thứ 4, đây có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha tôi không? Có ai đi mà đi kiểm tra không ạ? Có đúng là trong phúc âm thứ 4, lần đầu tiên Đức Giêsu nói, này, cái đền thờ này là nhà của cha tôi đấy. Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha của tôi. Có phải đây là lần đầu không? Anh chị em thấy thế nào ạ? Có lần nào mà Đức Giêsu gọi là cha? Phía trước này, phía trước, từ cái group này phía lên trước thì có chỗ nào không?
Dạ, thứ nhất là chương 6.
Không, đằng này không được, phải tính từ đây phía trước chứ không có lật xuống sau à.
Yeah.
À, chị, vậy chị không đọc câu đó, câu hỏi. Trong phương đây đến cái khúc này này, khúc câu 16 á, là lần đầu tiên, đúng không nào? Câu 16, đúng rồi. Đó là lần đầu
đừng
tiên.
Đừng biến nhà cha tôi thành nơi vui.
Nhưng mà có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha tôi từ câu 2:16 là lần đầu tiên không? Có đúng vậy không ạ?
Dạ, không phải là lần đầu tiên. Ở Gioan chương 1 câu 49 và câu 50
thì nói làm sao?
Khi ông Nathanael nói: thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel, thì Chúa Giêsu mới trả lời: vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn
rồi,
được
rồi.
Thấy
như vậy chỗ nào đó. Mà đứng trong đó có nói cho Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha không?
Ông Nathanael gọi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thì Chúa Giêsu xác nhận.
Chính vì thế phải hỏi, phải đọc kỹ câu hỏi. Người ta hỏi là hỏi từ khúc này trở lên về trên có chỗ nào Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha tôi, cha của tôi không? Có không? Chỉ vậy thôi. Chứ còn ông Nathanael thì kể ông ấy chuyện đó đâu cái gì, mà ông cũng đâu có gọi cái này Chúa Giêsu từ khúc này trở lên có chỗ nào Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha tôi không? Câu trả lời dĩ nhiên là
ừ.
của cái phải tính từ đấy trên chứ không phải không có tính dưới, tính lên chứ ai mà tính dưới. Rồi rồi, có không ạ? Chỉ cần trả lời có hay không thôi. Có hay không?
Dạ thưa cha là có.
Chỗ nào?
Thưa cha trong Gioan chương 5 câu 17 và 18.
Chương 5, trời vẫn không hiểu câu hỏi. Không hiểu câu hỏi, nó tính từ chương 2 này phát lên thôi. Phát lên thì mới gọi là đầu tiên nhé, anh chị em hiểu không? Vậy là có hay không? Ủa sao cũng vẫn còn có ta. Dạ chú. Không.
Thưa cha là không, đây là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha.
Đây là lần đầu tiên à. Anh chị em đây là đi thi là dễ bị rớt. Không bao giờ chịu đọc câu hỏi một cách nghiêm chỉnh. Câu hỏi người ta hỏi sao trả lời vậy? Đây là nghe đây này. Đây có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu chứ không phải ông Nathanael. Không phải là cái này người ta. Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha tôi không? Đây là lần đầu tiên à. Đấy, như chị câu của chị vừa rồi, Đức Giêsu đâu, cái câu có phải của Đức Giêsu đâu mà. Anh chị em, đấy, anh chị em phải đọc kỹ câu hỏi. Kỹ câu hỏi người ta hỏi thế, tức là đúng là lần đầu tiên chứ làm gì có lần nào khác. Thôi, không nói nữa. Đọc câu số 5 à. Anh chị em thấy đấy, tôi đã dịch lại câu số 5 đấy chứ. Này nhé, đọc câu 17 này. Câu 17 mới đọc rồi này. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh lúc mà Đức Giêsu đuổi người ta đi như thế, đem là đừng buôn biến, rồi ngài nói là vừa đuổi vừa nói là đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Thì môn đệ của người nhớ lại lời chép là lòng nhiệt thành. Đấy, anh chị em nhớ là xài bản dịch của tôi à, bản dịch của tôi mới có chứ, anh mà đọc bản dịch này là thư chuyện ấy, phải dùng bản này, phải dùng cái tờ giấy của tôi. Tôi vất vả lắm ấy chứ có phải tự nhiên mà ra cái tờ này đâu. Đấy, thế thì lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài, không có chữ Chúa đâu, nhà ngài sẽ, mà thưa anh chị em thương, tôi đã gạch dưới chữ sẽ, đây một chữ rất đặc biệt, sẽ nghiền nát tôi. Đấy, lần trước tôi có nói là ngấu nghiến tôi, giống như là nhai tôi ấy. Tức là lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài. Đố anh chị em biết chữ gì nên để ý nhỉ? Lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài sẽ nghiền nát tôi. Có cái chữ gì mà nó dính về chuyện câu chuyện này? Chữ gì trong cái câu này mà anh chị bảo à đúng rồi, đang nói về chuyện này đây. Chữ gì ạ? Chữ gì? Không, cái chữ gì mà từ nãy giờ chúng ta gặp, chữ
lòng
gì?
Lòng nhiệt thành.
Không, trời ơi. Chữ gì? Trời ơi.
Cha là chữ lo.
Chữ gì?
Chữ lo.
Chữ gì? Có một chữ thôi là chữ gì? Trời, từ nãy giờ mình gặp cái chữ đấy mà. Ok. Mình từ nãy giờ mình đang gặp ở đấy, mình đang gặp ngay ở câu trên đã gặp rồi mà. Chữ gì ạ?
Chữ cha là chữ nhà.
Chữ gì? Chữ nhà, nó chữ gì? Trời ơi. Đấy, chữ nhà, đấy đâu nào nhé. Hãy đem biến nhà này, đem nó vào nhà tôi. Đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Đấy, hai chữ nhà rồi đó nha. Bản dịch đúng của nguyên văn tiếng Hy Lạp á, là đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Các môn đệ mình nhớ là à, đúng rồi. Có câu này hay quá, câu trong Thánh Vị. Lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài. Lòng nhiệt thành lo việc chữ nhà rồi lần thứ ba. Anh chị em tưởng tượng không? Chữ nhà lần thứ ba, nhà ngài sẽ nghiền nát tôi. Nguyên văn trong cái Thánh Vịnh ấy thì là đã nghiền nát tôi, và Thánh Gioan đã cố ý sửa thành sẽ để nói về một chuyện sắp tới. Đấy, chính cái lòng Đức Giêsu lo cái nhà của cha của ngài, mà chính vì cái lòng nhiệt thành đó sẽ làm cho ngài phải đau khổ. Thành ra bản dịch của trong anh chị em đọc là bị thiệt thân ấy. Thành ra phải dịch là sẽ bị thiệt thân. Nếu mà muốn thiệt thân thì phải dịch như thế. Thế thì ở đây câu hỏi này, thử xem câu hỏi gì này. Lòng nhiệt thành đối với nhà ngài sẽ ngấu nghiến tôi như là nhai tôi ấy, sẽ nghiền nát tôi. Đấy, câu hỏi này dễ lắm. Và cái câu đó là trao trích trong Thánh Vịnh số 69 câu 10 ấy. Thánh Vịnh 69 câu 10 là lòng nhiệt thành. Câu hỏi nè, theo ý anh chị, khi nào các môn đệ nhớ ra câu kinh thánh đấy nhá? Đức Giêsu vô nè, vô cái đuổi trời, đuổi quá sáng, rồi nói là nhớ đem ra, đừng có biến nhà tôi thành nhà buôn bán. Rồi các môn đệ của người nhớ lại cái câu thánh vịnh này, à lòng nhiệt thành. Câu hỏi, khi nào họ nhớ lại vậy? Đã chị có trả lời lần nào chưa? Phải có những người mới nữa.
Thưa cha, khi Đức Giêsu sống lại.
À đấy, à hay đấy. Ồ, trả lời vậy thì nhanh. Mà có lẽ là sau Đức Giêsu sống lại, chứ không phải là nhớ liền đâu ạ. Sau khi Đức Giêsu sống lại thì họ mới nhớ ra rằng là à đúng rồi, thầy của mình đã làm như thế vì lòng nhiệt thành. Và vì thế nên thầy của mình sẽ bị điều này điều khác đó. Thành ra ở đây nhớ lại, nhưng mà đổi thành chữ sẽ đó, để cho nói như một cái gì tương lai thôi. Câu số 5 xong rồi. Trong câu số 18, trong câu 18, người Do Thái đòi một dấu chỉ. Và anh chị em thấy không này, người Do Thái trả lời và nói với Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào cho chúng tôi thấy là ông có quyền? Trời ơi, đền thờ người ta mà ông vô hắt đồ là như thế, ông làm, ông cho chúng tôi thấy cái dấu, cái dấu lạ nào, hay đúng hơn là dấu chỉ nào mà cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như vậy? Thế thì câu hỏi của tôi là thế này: người Do Thái đòi một dấu chỉ, chấm, Đức Giêsu có cho họ dấu chỉ nào không? Anh chị em thấy cho dấu chỉ nào không ạ? Có ai chưa, chị có chưa trả lời lần nào phải không? Rồi có cho, có điện không?
Dạ thưa, có Chúa Giêsu có cho dấu chỉ chương 19. Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.
Hay đấy, tôi thấy cũng phục chị, chị trả lời thế cũng tài thật. Tức là có cho dấu chỉ, dấu chỉ là ông phá hủy đền thờ này đi, rồi ba ngày tôi sẽ xây. Mà nhưng mà thật như vậy, cái câu này là ý nghĩa là cái gì ạ? Phá hủy đền thờ này đi nghĩa là gì, chị có biết không? Nghĩa là gì?
Dạ giết chứ.
Tức là gì? Giết chết cái gì?
Dạ
Đức Giêsu bị gì?
Dạ giết Chúa Giêsu chết.
Giết chết mà mấy ngày nhỉ?
Ba ngày
rồi sau đó thì gì được gì?
Dạ sống lại.
Đấy thì đấy là dấu chỉ. Khi họ xin dấu chỉ, họ biểu Đức Giêsu bảo đâu, mấy ông mà giết, ông bà phá hủy đền thờ này đi thì ba ngày tôi sẽ nâng dậy, tôi phục sinh. Thành ra cái việc Đức Giêsu bị giết chết và ngài phục sinh được coi như là một dấu chỉ. Họ xin dấu chỉ, Đức Giêsu nè, cho dấu chỉ nè. Rồi sau khi Đức Giêsu phục sinh, các môn đệ đã hiểu câu 19 như thế nào? Sau khi Đức Giêsu phục sinh, các môn đệ đã hiểu câu 19. Câu 19 là câu gì anh chị em? À đó, các ông phá hủy đền thờ, tôi sẽ nâng dậy. Thì sau khi Đức Giêsu phục sinh thì họ hiểu như thế nào? Thì dễ quá, họ hiểu sao anh chị em? Họ hiểu như chúng ta vừa nói đấy. Đấy, Đức Giêsu như vậy thì ở đây muốn nói này. Câu hỏi, câu số 7 cũng dễ này anh chị em. Đọc câu 19, đọc câu 19, câu này có dễ gây hiểu lầm không? À, câu hỏi dễ lắm ạ. Ông có thích trả lời câu này không? Đọc câu 10, chưa chuẩn bị, đúng rồi, ai phải đi học rồi mới chuẩn bị được. Đâu có ai sẵn sàng trả lời câu này không? Rồi có một người rồi, này nhớ đọc này à. Đọc câu 19 này, Đức Giêsu nói là tự nhiên ngài nói là các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, có chữ này đấy nhé. Có chữ này đấy, này đi, nội ba ngày tôi nâng dậy. Câu hỏi, câu này có dễ gây hiểu lầm không? Có không?
Thưa cha, câu này có dễ gây hiểu lầm không?
Tại sao ạ? Vì nói thế thì ba hiểu ngay là gì?
Không. Người Do Thái thì hiểu theo nghĩa đen.
Đúng rồi.
Còn Đức Chúa Giêsu nói nghĩa tự nhiên và nghĩa siêu nhiên. Trong đây có thể là có ba nghĩa. Trước hết, Chúa Giêsu muốn thanh tẩy đền thờ khỏi ô nhiễm, vì chợ bò chiên, chim gáy, chim bò trong khuôn viên đền thờ. Thứ hai, người muốn thanh tẩy tính tôn thờ tiền. Những người buôn bán đưa súc vật vào đền thờ có lẽ không phát xuất từ lòng yêu Chúa mà vì lợi nhuận. Nhờ Chúa và đền thờ làm phương tiện cho tư lợi. Thứ ba, Chúa Giêsu muốn thanh tẩy cung cách thờ phượng, lễ dân được Chúa vui lòng chấp nhận là sát tế chính bản thân mình để từ bỏ ý riêng, chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ. Dạ xin hết.
Rồi, vâng, cảm ơn chị. Đây là câu hỏi của tôi rất đơn sơ. Câu này có dễ gây hiểu lầm không? Vì chữ gì? Vì chữ gì mà gây hiểu lầm ạ? Chữ gì á? À, không, chưa. Còn có chữ gì nữa? Để đọc lại cho anh chị em nghe này, câu là gì, chữ nào nè? Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi. Chữ nào? Chữ này. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trời, đứng trước đền thờ như vậy mà tự nhiên ấy nói là các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, mà mắt mà nhìn vô đền thờ là coi như thua, mà còn chỉ tay của đứa là thua. Đấy, thế thì ở đây tôi mới nói rằng là anh chị em thấy là cái câu nhìn thế là người ta hiểu ngay là đền thờ này, chứ còn làm gì còn nhiều đền thờ như thế. Câu hỏi kế tiếp dễ, rất dễ ạ. Rất dễ, nhường cho ai ta? Đức Giêsu, câu hỏi vô duyên bởi nó dễ quá nên thành hơi vô duyên. Đức Giêsu có đòi phá đền thờ Jerusalem không? Có hay không ạ? Lạy Chúa, Đức Giê-xu có, chị trả lời lại coi, Đức Giê-xu có đòi phá đền thờ Giê-ru-sa-lem không? Có hay không?
Không.
Ủa, sao hôm nay nói có rồi? Các ông làm căng thẳng quá. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi. Nhưng mà đấy thì ngày sau này mới nói ngày ý khác. Nhưng mà thôi cái câu đấy thì coi như anh chị em hiểu rồi. Đấy, thế thì các môn đệ sau này mới hiểu là phá hủy đền thờ này đi đang dạy là nói về cái chết, nói về sự phục sinh của Chúa rồi. Nhưng mà câu hỏi cái này là thú vị lắm anh chị em à. Anh chị em đọc một tí thì mới thú vị, nhường cho những người chưa được nói tí nào từ trước nãy tới giờ. Vâng, chị chưa nói này. Đó chị ấy, chị đọc Matthew 26:61 để báo cho anh chị em biết cái việc mà người ta vu khống Đức Giê-xu là đòi phá đền thờ là có thật đấy. Và lúc Đức Giê-xu bị đem ra tòa gần chết và đem ra trước tòa là cái tội này bị đem ra nè. Matthew 26:61 lật vâng đọc chị vâng rồi để chị này. Chị sẽ đọc Marco 14:58. Marco 14:58. Đây là một tội ấy nhá. Rồi chị đọc thì là chưa?
26.
Matthew 26:61. Vâng, đọc đi ạ. Dạ.
Sau cùng có hai người bước ra khai rằng: tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại.
Đó, như vậy là người ta lúc Đức Giê-xu đem ra tòa và có một người làm chứng rằng là cái tên này nó nói như vậy. Mà nếu mà quả thực Đức Giê-xu nói cái này mà có một người nghe được thì đúng là Đức Giê-xu có nói như thế, mà ngài không có ý nói về đền thờ, phải không ạ? Vâng, mời chị này, mời chị là Marco 14:58.
Chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng và nội 3 ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm.
Đấy, như vậy cũng hay ấy nhỉ. Cũng có thêm cái chữ tay người phàm là chữ hơi bị mới ấy. Tôi sẽ phá đền thờ này, phá cái đền thờ này bằng gạch đá đó, là do tay người phàm, người phàm là chúng ta làm ra. Còn xây dựng lại một cái đền thờ khác mà không tay người phàm. Và nhưng mà chỉ nhắc anh chị em biết rằng cái câu nói này nếu quả Đức Giê-xu đã nói là lúc bị xử án là bị đem ra, đây là một lý do khiến, có một cái lý do khác là hay chống nộp thuế đối với chính trị, còn đối với tôn giáo là đền thờ như vậy, nhà của Chúa như vậy mà đòi đập. Rồi xong ạ. Vâng, câu dưới, câu số 8. Trước nãy chị em nói rồi à, nhưng mà bây giờ vẫn hỏi này, ai nói thì giơ tay nhé. Tìm hai câu trong bài phúc âm này ám chỉ đến cái chết của Đức Giê-xu. Tìm hai câu ám chỉ đến cái chết của Đức Giê-xu. Có ai biết không? Ai xin giơ tay ạ? Vâng, đấy, anh chưa nói lần nào. Vâng.
Thưa cha, theo con là câu 19 và câu 22.
À, quá hay. Quá hay. À, sao lại câu 19 là được rồi. Thôi anh cứ đọc câu 19 đi ạ. Vâng, là
Đức Giê-xu trả lời và nói: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ nâng dậy.
Rồi, vâng, còn anh lại có vâng, thế thì anh nói là bây giờ có hai, tìm hai câu ám chỉ. Ám chỉ có nghĩa là nói một cách bóng gió đấy. Ám chỉ là bóng gió, một câu vừa rồi của anh là bóng gió thật ấy. Tại vì nói các ông phá hủy đền thờ ấy, đâu có nói tôi sống là bóng gió. Bây giờ còn một câu nữa nè. Câu nữa là câu gì? Có ai tìm được không ạ? Vâng, chị này, tôi hy vọng là chị nói đúng để chúng tôi được đi về sớm.
Thưa cha, câu lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài sẽ nghiền nát tôi.
Chính xác, tôi cũng nghĩ như thế. Vâng, tức là ám chỉ nghiền nát tôi, lòng nhiệt thành nghiền nát tôi thì đâu có gì. Nhưng mà rồi, số 9 anh chị em, vậy thì tôi nghĩ cái câu số 17 và cái câu số 19 là hai cái câu mà ám chỉ. Ám chỉ tức là nói một cách không có rõ ràng, nhưng mà thực sự là nói về điều đó. Ở trang số 9, trong bài phúc âm này, Đức Giê-xu đã nói hai câu quan trọng. Cho biết đó là những câu nào? Có ai giơ tay chưa? Hai câu quan trọng. Vâng, rồi.
Thưa cha, là câu 16 và câu 19.
16 và 19, đúng rồi ạ. Câu 16, xin đọc câu 16.
Người nói với kẻ bán bồ câu:
đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Và câu 19, Đức Giêsu trả lời và nói, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi ba ngày tôi sẽ đứng dậy.
Vâng, đấy, đúng chính xác như thế. Như vậy câu số 10, ôi sao cái này nhanh quá nhỉ, vậy là tốt quá rồi. Câu bài số 10, câu số 10 này là một câu dễ thương mà tôi mới khám phá đó, tôi thấy rất là thú vị. Tức là cụ thể, dễ lắm. Trong bài phúc âm này, các môn đệ nhớ mấy lần? Các môn đệ nhớ mấy lần? Có ai chưa được nói câu nào thì mà bây giờ muốn nói không ạ?
Dạ thưa cha, nói hai lần ạ.
Nhớ.
Nhớ hai lần.
Rồi, lại câu mấy đọc?
Dạ câu 17. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh.
Vâng, đó là câu thứ nhất ạ.
Dạ, câu
thứ
22. Vậy khi người được nâng dậy từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.
Vâng, như vậy anh chị em thấy không? Là có rất nhiều điều việc, nhiều việc Đức Giêsu làm, nhiều lời Đức Giêsu nói, mà lúc làm, lúc nói đấy, các môn đệ không hiểu được. Và chỉ hiểu được sau khi Đức Giêsu đã phục sinh thì họ hiểu ra. Thí dụ như những cái câu mà đền thờ rồi phá hủy rồi nâng dậy không đủ này, chịu thua, không hiểu được. Đấy, thành ra có những cái điều hay là đấy, vâng, đấy thành ra cái, đấy thành ra cái câu, vâng, đấy cái nhớ, nhớ lại cái điều mà đừng biến nhà cha ta thành nhà cầu nguyện. Rồi à, tức là như vậy, sau khi Đức Giêsu phục sinh thì các môn đệ mới hiểu được rằng Đức Giêsu mà giữ như thế đó, mà làm nhiều chuyện như thế đó, thì là bởi vì Ngài có lòng nhiệt thành. Chứ lúc mà làm thế thì họ có khi không hiểu. Vâng, đấy, và chấp nhận cái trả giá. Tôi định nói với anh chị em câu gì? Anh chị em ơi, nhìn tí vào cái bài phúc âm này để anh chị em biết rằng tôi có sửa cái gì không? Có những cái chỗ dễ thương lắm, dễ coi này nhé. Thứ nhất là chỗ gạch dưới là thấy chữ sẽ nghiền nát là tôi đã dịch rất là rõ. Đấy, rồi anh chị em nhớ đoạn này cũng là Jerusalem. Trả lời và nói, nguyên văn nó nghe nó buồn cười lắm. Thành ra chính vì thế nên bản dịch đấy đâu có dịch trả lời và nói, ai cũng kỳ. Nhớ là nhé, này, các môn đệ nhớ lại, người Do Thái trả lời và nói, ủa đâu ai hỏi đâu trả lời. Đấy, mà trong đó nguyên văn là để trả lời và nói. Do Thái trả lời và nói, ông lấy dấu lại, Đức Giêsu trả lời và nói, rất là ngộ nghĩnh. Nhưng mà có một chữ quan trọng nhất mà anh chị em không có nghĩ được rằng là tôi đã cố gắng dịch. À, đấy là chữ anh chị em, chữ nâng dậy, là chữ rất là khó chịu. Thế nên anh chị em trở lại là các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Bản dịch ở đây dịch là cái gì ạ? Xây dựng lại, đúng không? Đấy, không phải xây dựng lại, động từ này đặc biệt, nó là đấy, nó là nâng dậy. À, rồi thế thứ nhất chữ nâng dậy này, rồi người Do Thái nói trời ơi đền thờ mất 46 năm mới xây, nội ba ngày ông nâng dậy. Các bạn anh chị em hơi buồn cười ấy, sao đền thờ mà lại nâng dậy ra, nhưng mà tôi cố ý dịch cái chữ như thế. Đấy, rồi chưa hết, để anh chị em đọc câu chữ nâng dậy cuối cùng anh chị em mới hiểu ý của tôi. Nhưng đền thờ Đức Giêsu nói là chính thân thể người, vậy khi người được nâng dậy từ cõi chết, nâng dậy từ cõi chết, đối với anh chị em biết, đối với người Do Thái chết giống như là người gì, đi ngủ, giống như nằm và đi ngủ. Và như thế được phục sinh là được gì? Nâng dậy. Được phục sinh là được nâng dậy. Chính vì thế ở đây anh chị em có biết tại sao tôi đã sửa thành ba chữ nâng dậy không? Bởi vì cùng một động từ, cùng một động từ. Trong tiếng Hy Lạp cùng một động từ, egero, đó là cùng một động từ. Thành ra nếu mà tôi dịch chỗ này nâng dậy thì tôi phải dịch ba chữ này đều nâng dậy. Và chữ cuối cùng là được nâng dậy. Đức Giêsu phục sinh, cha phục sinh là ngày được nâng dậy. Thế nếu mà dịch xây dựng lại thì chả lẽ mình nói là và khi người được xây dựng lại thì có chết là ai dịch kỳ vậy. Thế anh chị em thấy thầy đã cái bản dịch như này là nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó giữ được đúng cùng một động từ mà xài ba động từ. Vâng, thế câu cuối cùng mà nói với anh chị em có ai biết rằng tại sao Chủ nhật thứ ba mùa chay 5B mà giáo hội lại cho đọc bài tin mừng này không? Cũng hay ấy chứ nhỉ. À, anh chị em nhớ trong Matthew, Marco, đó, chắc Luca nữa chăng, là đều có nói đến việc Đức Giêsu làm cái việc thanh tẩy đền thờ này. Nhưng xin anh chị em nhớ, không có đoạn phúc âm nào mà Chúa Giêsu giữ bằng ở trong Gioan ấy. Anh chị em về nhà đọc coi, những đoạn văn lúc nãy có đọc một chút rồi đấy, nhẹ hơn à, còn đây giữ lắm. Ở đây Đức Giêsu vừa giữ đấy. Anh chị em thấy này nhé, anh chị em nhìn vào tờ giấy coi này, làm ngày làm ba điều này. vô đền thờ, thấy đền thờ có những kẻ người bán chiên bò bồ câu đổi tiền, ngày làm ba việc. Khi tự nhiên chúng tôi thấy ba việc: thứ nhất, đi lượm dây làm cái roi, đuổi ai? Dạ đuổi những anh bán chiên bò cùng cả chiên bò ra khỏi đền thờ. Vậy điều đầu tiên là đuổi chiên bò và đuổi cả người kia. Việc thứ hai là đối với những cái chú mà ngồi đổi tiền, mà đổi tiền thì đang là đó là gì, đổ tung ra lật nhào bàn ghế, đó là điều thứ hai. Điểm thứ ba đó, là những anh bán bồ câu thì không có mở chuồng cho bồ câu nó bay đi, nhưng bảo đem ba cái chuồng đi, ngay biểu đem chuồng đi, đem đi, và đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Thì thật ra có thể là nói chung cho mọi người, nhưng mà ở đây cũng là như là đang nói với chính những anh bán bồ câu, rất dữ trong chuyện này. Và tôi khi tôi viết bài suy niệm thì tôi có nói như thế này: có nhiều khi chúng ta thiếu cái lòng nhiệt thành của Chúa, có nhiều khi danh dự của Chúa, chuyện này chuyện khác, chúng ta cảm thấy kệ, không có sao hết. Vậy và chúng ta không có muốn, chúng ta không có cái thứ nhiệt thành này, chúng ta không muốn lo gì về nhà Chúa, nên chúng ta bảo kệ, chuyện đấy không có ăn thua gì. Đấy, thành ra có khi là cái bài này cũng nhắc. Mà bài này nhé, tôi nghĩ là chủ giáo hội chọn đọc mùa chay cũng nhắc chúng ta biết là, như đã nói với anh chị em ở đấy, có quá nhiều thứ đền thờ. Gia đình là một thứ đền thờ, thân xác của chúng ta lần trước nói rồi là một thứ đền thờ, giáo hội là thứ đền thờ, giáo xứ là thứ đền thờ, và cả thế giới này là một thứ đền thờ của Chúa. Và Chúa ở đây nên nó là đền thờ. Và như thế cái nguy cơ của chúng ta đền thờ là gì? Có đền thờ mà phía trong không có Chúa, không có Chúa, Chúa đã bị đuổi rồi, bởi vì không ở được, bởi vì giờ đáy quá chịu không nổi, ông đi mất rồi. Đấy, cái nguy cơ của chúng ta là những nơi mà chúng ta ở mà chúng ta vẫn gọi là đền thờ thì chỗ đó lại không còn Chúa. Thành ra thưa anh chị em, mùa chay hóa ra là thời gian mời Chúa về. Mà mời Chúa về thì lại lúc nãy có cái lễ là lễ cung hiến đền thờ, tức là phải tẩy uế đền thờ lại. Đấy, thành ra có thể mùa chay chính là tẩy uế đền thờ và làm cho đền thờ của mình thực sự trở nên cái nơi mà Chúa. Tôi muốn thay đổi cái việc kết thúc cái buổi cầu nguyện hôm nay bằng một cái việc dễ thương này. Nếu anh chị em nào trong số này mà cái giờ học vừa qua đó, nếu đừng gian dối, nếu ai trong giờ học vừa qua cảm thấy rất thích một cái điểm bé bé nào đó và đụng đến vào tim của mình, thì tôi xin có ba người để nói lên một ba lời nguyện, không phải là dài ghê gớm, nhưng là ba lời nguyện và nói lên cái điều mà nó đụng đến tim của mình, chứ mình không có tưởng tượng, dứt khoát không có nói cái chuyện trên mây, mà chuyện mà chính tôi cảm thấy tôi thích. Nếu ngủ cái này nó rất đánh động tôi và đụng chạm đến cái bài phúc âm này, không phải bài phúc âm khác, chính bài này trong mùa chay này, thì tôi xin có ai sẵn sàng, ba người giơ tay không ạ? Chị Trang, còn ai nữa, hai người nữa, có ai sẵn sàng không ạ? Chị hai rồi, còn một người cuối cùng, ba rồi, xong rồi. Như vậy chúng ta cứ từ từ, anh sẽ đưa từ từ. Vâng, nhẹ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Vâng, chúng con đã bắt đầu một những ngày mới trong một năm âm lịch mới. Hôm nay khi chúng con cầu nguyện, học hỏi với nhau về bài tin mừng hôm nay, chúng con cảm nhận được cơn giận của Chúa. Và qua cơn giận đó, chúng con thấy được lòng nhiệt thành của Chúa đối với nhà của Chúa. Khi mà căn nhà đó Chúa khám phá thấy thì nó có những điều chưa tốt, chúng con, điều đó cũng làm chúng con nghĩ về những căn nhà của chúng con. Và giờ đây chúng con cũng muốn dâng lên Chúa những cái lời cầu nguyện từ đáy lòng của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, mùa chay như tiếng tù và trầm trầm vút lên thật dài cuối ngày, như kêu gọi chúng con mau chân lên, khẩn cấp lên để quay về nhà, vì ngày đã sắp tàn. Cũng là lời mời gọi chúng con mau mau canh tân sám hối đời sống của chúng con. Có thể nói mùa chay là mùa giúp chúng con hãy nhìn lại ngôi đền thờ tâm hồn của mình đang đầy những cỏ lùng, những thói hư tật xấu tràn lan, bốc mùi hôi hám. Xin cho chúng con biết phụ phục trước đấng Thiên Chúa uy quyền, nhưng luôn tràn ngập tình thương xót. Con nài xin Chúa thương xót, tha thứ ban ơn thanh tẩy tâm hồn thân xác con. và xin truyền cho con một chút ngọn lửa nhiệt thành nồng cháy của Ngài, để con được khơi gợi lại, thấm đượm lại tâm tình nồng nàn sốt sắng yêu mến Chúa. Xin giúp con trở về trọn vẹn trong cánh tay yêu thương bao dung nhân lành của Chúa, trở nên một đền thờ xứng đáng cho ba ngôi Thiên Chúa ngự đến trong mùa chay thánh này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Cha, trong bài phúc âm hôm nay đánh động con cảm thấy trong tâm hồn con chưa đuổi được những sự xấu xa, những ích kỷ, những ghen ghét, cũng như những điều cái tôi của con còn nhiều đã đánh động con. Và con cảm thấy rằng trong mùa chay này con phải sửa đổi nhiều, cũng như Chúa đã đuổi, đánh đi trong đền những người bán bồ câu, chiên bò trong đền thờ Jerusalem ngày xưa. Thì hôm nay con nhờ ơn Chúa và con cũng xin Chúa ban cho mỗi người trong lớp học của chúng con đây được ơn Chúa để diệt trừ đi tất cả những cái xấu xa, những thiếu sót, những yếu đuối của chúng con. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy để cho sự nhiệt tâm vì nhà Chúa thiêu đốt con. Xin Chúa sai con đi vào thế giới để đem đến sứ điệp tình yêu, nhân hậu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Lạy Chúa, lớp học của chúng con sắp kết thúc. Chúng con chợt nhớ ra rằng chúng con không có khả năng thanh tẩy được đền thờ của mình, thân xác của mình, gia đình của mình, giáo xứ và giáo hội của mình. Chuyện thanh tẩy không phải là chuyện của chúng con. Và ngày hôm nay khi chúng con nhìn thấy Chúa thanh tẩy, chúng con mới khám phá ra rằng chúng con chỉ trở nên trong sạch nếu Chúa thanh tẩy chúng con. Chính vì thế mùa chay này, dù chúng con có lòng tốt, cũng nghĩ đến việc thanh tẩy, nhưng chúng con lại cứ khao khát Chúa đến với chúng con. Xin Chúa, Chúa ơi, xin hãy đến. Nếu Chúa có một cái roi thì cũng hay đấy chứ. Và nếu mà Chúa có can đảm thì xin Chúa cứ lật đổ những cái thứ mà ở trong đời của chúng con, mà những cái thứ nó chồng chất lên đời chúng con mà nó không đáng được ở cái chỗ đấy. Xin Chúa đừng sợ lật đổ, xin đừng sợ phá tung, xin đừng sợ lấy dây mà đuổi những thứ nhơ uế ra khỏi cuộc đời của chúng con. Và xin Chúa hãy một lần nữa hãy nói với chúng con, từng người chúng con rằng: này, nhớ đấy nhé, đây là nhà của tôi, đây là nhà của Cha tôi, anh chị là nhà của Thiên Chúa. Hãy giữ cái nhà ấy, hãy để cho Thiên Chúa ở với anh chị. Lạy Chúa, xin mùa chay này xin đến với từng người chúng con. Ngày xưa Chúa làm cái gì, ngày nay xin Chúa cứ làm y như thế. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị em.